Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Art of the Start Hack không là sách hướng dẫn khởi sự của Guy Kawasaki, cựu nhà truyền bá sản phẩm tại Apple, dành cho người muốn bắt đầu một doanh nghiệp, sản phẩm, dự án nội bộ hay tổ chức phi lợi in huận. Bản hack không cập nhật cuốn sách gốc bằng bối cảnh truyền thông xã hội, gọi vốn cộng đồng và hạ tầng điện toán đám mây, nhưng vẫn tập trung vào những vấn đề nền tảng của một công ty non trẻ. Thay vì trình bày khởi nghiệp như một quy trình học thuật tuyến tính, Kawasaki xem đó là công việc biến một ý tưởng thành giá trị, có người sẵn sàng đón nhận và trả tiền. Cuốn sách bao quát từ xác lập mục đích, chọn mô hình kinh doanh, xây đội ngũ, làm sản phẩm, thuyết trình, huy động vốn, đến xây cộng đồng khách hàng. Giọng điệu thực dụng, trực tiếp và giàu kinh nghiệm vận hành là đặc điểm nổi bật của sách. Dù tiêu đề nói đến việc bắt đầu bất cứ điều gì, nội dung vẫn nghiêng rõ về các dự án có tham vọng tăng trưởng và cần tiếp cận thị trường hoặc nhà đầu tư. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bắt đầu bằng ý nghĩa và câu thần chú thay vì một tuyên bố sứ mệnh dài dòng. Kawasaki đặt việc tạo ý nghĩa lên trước việc kiếm tiền, không phải vì lợi nhuận không quan trọng, mà vì lợi nhuận đơn thuần hiếm khi giúp một nhóm đưa ra lựa chọn rõ ràng khi nguồn lực còn ít. Một dự án cần trả lời nó cải thiện điều gì, giải quyết nỗi đau nào hoặc thay đổi trải nghiệm nào cho khách hàng. Cách tiếp cận này giúp người sáng lập phân biệt giữa một ý tưởng nghe hấp dẫn và một đề xuất thực sự có ích. Từ đó, ông khuyến nghị tạo một câu thần chú ngắn, dễ nhớ, thay cho tuyên bố sứ mệnh dài và đầy thuật ngữ. Câu thần chú không phải khẩu hiệu quảng cáo. Nó là công cụ nội bộ để định hướng sản phẩm, tuyển dụng và giao tiếp. Khi đội ngũ tranh luận về tính năng, khách hàng mục tiêu hay ưu tiên chi tiêu, một câu diễn đạt cô đọng về giá trị cốt lõi giúp họ kiểm tra quyết định có nhất quán hay không. Điểm mạnh của lập luận này là nó gắn mục đích với vận hành hàng ngày thay vì biến mục đích thành phần trang trí trong hồ sơ công ty. Tuy nhiên, ý nghĩa chỉ hữu ích khi được chuyển thành một nhóm khách hàng cụ thể và một vấn đề đủ rõ để kiểm chứng. Nếu không, nó dễ trở thành ngôn ngữ truyền cảm hứng nhưng không dẫn tới sản phẩm hay doanh thu. Thứ hai, khởi động sớm, kiểm chứng bằng khách hàng trả tiền và dùng khung AT để giữ trọng tâm. Một thông điệp nhất quán của sách là đừng chờ phiên bản hoàn hảo rồi mới ra mắt. Kawasaki cho rằng phản hồi thị trường có giá trị hơn nhiều giả định được xây trong phòng họp. Việc sớm đưa sản phẩm ra cho người dùng giúp doanh nghiệp nhận ra điều khách hàng thực sự cần, mức giá họ chấp nhận và những trở ngại khiến họ không mua. Trong tinh thần đó, khách hàng trả tiền là một phép thử mạnh hơn lời khen, lượt quan tâm hay một kế hoạch kinh doanh bóng bẩy. Để tránh hành động vội vã trở thành hỗn loạn, ông đề xuất MAT gồm cột mốc giả định, kiểm tra và nhiệm vụ. Cột mốc xác định những kết quả sống còn như có nguyên mẫu hoạt động, có khách hàng đầu tiên hoặc đạt điểm hòa vốn. Giả định ghi rõ điều doanh nghiệp đang tin về quy mô thị trường, biên lợi nhuận, chu kỳ bán hàng hay hành vi mua. Kiểm tra buộc nhóm tìm bằng chứng thay vì bảo vệ trực giác. Nhiệm vụ chỉ nên được ưu tiên nếu phục vụ trực tiếp các phần còn lại. Khung này có giá trị vì nó biến kế hoạch từ một tài liệu dự báo thành hệ thống học hỏi. Dù vậy, sách không phủ nhận hoàn toàn việc lập kế hoạch. Điều bị phê phán là kế hoạch thay thế cho tiếp xúc thị trường, đặc biệt ở giai đoạn các giả định quan trọng còn chưa được kiểm chứng. Thứ ba, thuyết trình ngắn gọn theo quy tắc 10-20-30 để làm rõ logic của dự án. Quy tắc 10-20-30 là một trong những công cụ nổi tiếng nhất của Kawasaki. Theo đó, một bài thuyết trình nên có khoảng 10 trang chiếu diễn ra trong 20 phút và không dùng cỡ chữ nhỏ hơn 30 điểm. Ý nghĩa của quy tắc không nằm ở việc tuân thủ máy móc các con số. Nó nhằm chống lại thói quen nhồi quá nhiều thông tin vào bản trình bày, khiến người nghe không còn nhận ra vấn đề chính, giải pháp, thị trường, mô hình kinh doanh và năng lực thực hiện. Với nhà đầu tư, đối tác hay khách hàng, thời gian chú ý ban đầu rất ngắn. Vì vậy, người trình bày phải tạo được sự hiểu biết nhanh thay vì bắt người nghe đọc một tài liệu thu nhỏ trên màn hình. Cỡ chữ lớn cũng là một kỷ luật về tư duy. Nếu một ý không thể diễn đạt ngắn gọn, có thể người nói chưa thật sự xác định được điều cần chứng minh. Kawasaki đặc biệt xem việc thuyết trình là khởi đầu của cuộc đối thoại, chứ không phải màn độc thoại để trình bày mọi chi tiết. Dữ liệu sâu, phân tích tài chính và tài liệu kỹ thuật vẫn cần thiết, nhưng nên xuất hiện khi người nghe đã quan tâm và đặt câu hỏi phù hợp. Hạn chế của quy tắc là một số bối cảnh chuyên môn như bán hàng phức tạp hay thẩm định kỹ thuật cần nhiều chi tiết hơn. Tuy nhiên, nguyên tắc ưu tiên sự rõ ràng vẫn còn giá trị trong mọi bối cảnh đó. Thứ tư, tuyển người có năng lực và bị cuốn vào sứ mệnh thay vì chỉ lấp đầy vị trí. Trong phần về tuyển dụng, Kawasaki nhấn mạnh doanh nghiệp mới không chỉ cần nhân sự có hồ sơ phù hợp, mà cần những người thực sự bị cuốn vào vấn đề công ty đang giải quyết. Ông gọi họ là những người bị lây nhiễm bởi sứ mệnh. Cách nói này nhấn mạnh mức độ cam kết và sự chủ động cần có khi vai trò, quy trình và nguồn lực của một tổ chức non trẻ thường thay đổi liên tục. Một người chỉ làm đúng mô tả công việc có thể không phù hợp khi công ty cần liên tục thử nghiệm, sửa sản phẩm và trực tiếp tiếp xúc khách hàng. Tuy vậy, đam mê không thay thế được năng lực. Lập luận hữu ích hơn khi hiểu đây là yêu cầu kết hợp giữa khả năng làm việc, thái độ hợp tác và sự tin tưởng vào hướng đi chung. Bài kiểm tra trung tâm mua sắm của Kawasaki minh họa khía cạnh văn hóa. Nếu sau quá trình phỏng vấn, người quản lý gặp ứng viên từ xa và phản ứng tự nhiên không phải là muốn chủ động đến chào hỏi, thì có lẽ không nên tuyển. Đây không phải một phương pháp đánh giá khách quan đủ để thay thế kiểm tra năng lực, tham chiếu hay phỏng vấn có cấu trúc, nhưng nó nhắc người tuyển dụng không nên bỏ qua chất lượng quan hệ làm việc dài hạn. Sách cũng đề cao việc tìm những người đồng sáng lập, bổ sung cho nhau. Khởi nghiệp hiếm khi là thành quả của một cá nhân đơn độc, bởi công ty cần đồng thời hiểu sản phẩm, thị trường, bán hàng và vận hành. Cuối cùng, thay quảng cáo một chiều bằng truyền bá, giảm rào cản tiếp nhận và xây cộng đồng. Kawasaki dùng khái niệm truyền bá để mô tả cách tăng trưởng dựa trên những người thực sự tin vào sản phẩm và sẵn sàng giới thiệu nó cho người khác. Khác với quảng cáo, vốn chủ yếu mua sự chú ý, truyền bá phụ thuộc vào trải nghiệm đủ tốt để khách hàng, đối tác và người ủng hộ tự nguyện chia sẻ. Bản hát không đặt tư duy trong thời đại truyền thông xã hội, khi một doanh nghiệp nhỏ có thể tiếp cận công chúng mà không cần ngân sách quảng cáo lớn. Tuy nhiên, sách không coi việc đăng bài thường xuyên là chiến lược tự thân. Nội dung, câu chuyện và tương tác chỉ có tác dụng bền vững khi sản phẩm đã tạo ra giá trị rõ ràng. Một phần quan trọng khác là hạ thấp rào cản tiếp nhận. Người dùng có thể ngần ngại vì giá, thời gian học cách dùng, rủi ro chuyển đổi, thủ tục đăng ký hoặc nỗi lo bị ràng buộc. Doanh nghiệp cần nhận diện từng ma sát đó và làm cho bước đầu tiên trở nên dễ dàng hơn, chẳng hạn qua bản dùng thử, hướng dẫn đơn giản, hỗ trợ tốt hoặc mô hình giá dễ hiểu. Tư duy này đưa marketing trở lại với thiết kế sản phẩm và trải nghiệm khách hàng. Đồng thời, Kawasaki thừa nhận các công cụ mới như gọi vốn cộng đồng và điện toán đám mây đã giảm chi phí khởi đầu, nhưng công cụ chỉ giúp tiếp cận vốn, hạ tầng và tiếng vang. Chúng không thể thay thế việc hiểu khách hàng, tạo sản phẩm đáng dùng và duy trì uy tín khi doanh nghiệp phát triển. Kết luận, Art of the Start 2 không phù hợp nhất với người lần đầu xây doanh nghiệp, người đang phát triển sản phẩm mới, lãnh đạo dự án nội bộ và người điều hành tổ chức cần biến một ý tưởng thành hoạt động có khách hàng hoặc người ủng hộ thật. Người đọc sẽ nhận được một bản đồ thực dụng về những câu hỏi cần giải quyết sớm, từ mục đích, mô hình kinh doanh và thử nghiệm giả định đến tuyển dụng, thuyết trình và tạo nhu cầu thị trường. Giá trị lớn nhất không phải là một công thức bảo đảm thành công. Sách giúp người khởi sự tránh hai cực đoan phổ biến là chuẩn bị quá lâu mà không ra thị trường hoặc hành động liên tục nhưng không đo lường những giả định quan trọng. Các công cụ như Marchetti và quy tắc 10-20-30 dễ nhớ nên có thể áp dụng ngay vào kế hoạch và giao tiếp hàng tuần. So với nhiều sách khởi nghiệp, tập trung sâu vào một phương pháp phát triển sản phẩm hoặc chỉ kể câu chuyện thành công của các công ty nổi tiếng. Cuốn này bao quát gần như toàn bộ giai đoạn đầu của một tổ chức bằng giọng văn ngắn gọn và có tính chỉ dẫn cao. Điểm khác biệt cũng là giới hạn của nó. Lời khuyên thường mang dấu ấn của môi trường công nghệ, tăng trưởng và gọi vốn tại thung lũng Silicon, nên không phải nguyên tắc nào cũng phù hợp nguyên trạng với doanh nghiệp nhỏ truyền thống hay ngành có quy định chặt chẽ. Độc giả giàu kinh nghiệm có thể thấy một số phần khá cơ bản, nhưng với người cần một khung nhìn toàn cảnh để chuyển từ ý tưởng sang thử nghiệm có kỷ luật, đây vẫn là một cuốn nhập môn rõ ràng và hữu ích. Nếu bạn muốn ủng hộ Guy Kawasaki, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!